Con tu tập và ăn chay trường thầy ạ. À, tốt quá, xin tán thán công đức, mong nhiều Phật tử ăn chay trường để tu tập. Ăn chay trường tụng kinh niệm Phật tu hành cũng là một phương pháp tu để tăng trưởng lòng từ bi của mình, ban trải cái tình yêu thương và tôn trọng mạng sống của mình. Như Đức Phật trong kinh Pháp Hoa đã dạy, tất cả chúng sinh có mạng sống thì đều ham sống sợ chết, và tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật vì trong mỗi chúng sinh đều có Phật tính. Vì có Phật tính cho nên đều có thể thành Phật. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật mới thọ ký là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành các quý vị. Cho nên ăn chay tu tập chính là một phương pháp thực hành làm theo lời Đức Phật chỉ dạy ở trong các kinh điển, nuôi lớn lòng từ bi, tôn trọng sự sống và sự bình đẳng, tự tính thanh tịnh của tất cả chúng sinh, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính và đều có thể thành Phật. Vậy chúng ta là người tu không thể giết những vị Phật tương lai, cũng không thể ăn thịt những vị Phật tương lai, đấy mới là tu sát và tu đúng với lời Phật dạy ở trong kinh điển. Còn vị nào chưa ăn chay trường được thì cũng không sao, với Đức Phật nói rằng người sơ tâm nhập đạo thì chỉ có thể tránh sát sinh thôi, còn ăn chay trường được thì càng tốt, không thì một tháng 6 ngày ăn chay, 10 ngày ăn chay, hoặc tháng được 2 ngày ăn chay, gọi là nhị chay, mùng 1 ngày rằm cũng tốt rồi. Vậy thực tập dần dần tâm từ sẽ nảy nở, lòng yêu thương dần dần sẽ được tỏa sáng và tràn đầy viên mãn. Vậy con làm theo như trong kinh Phật dạy, không bỏ sót một điều gì. Ái cha, ghê quá. Kính lạy Phật, kính lạy Pháp, kính lạy Tăng. Nếu mà vị này làm được theo hết lời Phật dạy, không bỏ sót một lời gì, thì quả thật là thầy lễ sống vị này là gì? Là ngang với Phật Bồ Tát rồi. Thầy mới là phàm phu Tăng. Phật dạy 10 chữ, thầy chưa chắc làm được một chữ. Phật dạy 1000 chữ, thầy may mắn mới làm được một vài chữ. Mà Phật tử này khoe là mình làm không bỏ sót lời Phật dạy ở trong kinh thì quả thật là A Di Đà Phật. Xin thật đấy. Rồi đọc tiếp xem như thế nào, có phải như thế không hay là đang hiểu lầm. Nếu hiểu lầm thì phải chấn chỉnh ngay, không có thì lại thành Phật sống thứ hai của Việt Nam ngay trong năm 2025 này thì nguy to. Sau một năm tu tập, con mua được 360 mét vuông đất, con xây nhà, con nghĩ nhà có vàng không bằng làng có sư, và con đã xin thỉnh một ô tháp trong chùa Khai Nguyên rồi ạ. Thầy cho con xin hỏi thầy hai câu thôi ạ. Làm theo hết lời Phật dạy còn hỏi thầy, thầy làm gì mà thầy chưa làm được. Thầy 100.000 chữ thầy mới làm được một vài chữ, hỏi thầy thì chắc chưa chắc thầy đã trả lời được. Thôi nhưng mà thôi, đã biết gửi đưa câu hỏi lên đây có thể là thử xem cái ông sư dân tộc này, ông có làm được cái trò trống gì không, có trí tuệ thật không, hay là chỉ có nói xàm xàm vài câu với các Phật tử để mua vui thôi, biết đâu, xem nhé. Câu hỏi thứ nhất. Một, con có tính thương mọi người lắm thầy ạ. Con nên con đã đăng ký xin hiến mô tạng để có thể giúp những người đang nằm chờ để cứu sống. Con muốn được hỏi thầy, sau này con mất đi, nếu đã hiến hết mô tạng thì khi xuống địa ngục làm gì còn tim gan cho quỷ giả xoa ăn ạ. Xin thầy giải thích cho con với ạ. A Di Đà Phật. Thế này, qua câu hỏi số 1 này thì thấy rằng là gì, Phật tử này đọc kinh nhưng cũng vẫn chưa hiểu kinh là mấy. Có niềm tin thì có, nhưng mà có đủ trí tuệ để hiểu đúng được lời Phật dạy thì thầy dám khẳng định là chưa. Vì còn hỏi câu này thì chắc chắn là chưa. Xin thưa các quý vị, vì người đã học và hiểu, làm theo hết lời Phật dạy ở trong kinh thì chắc chắn không còn hỏi câu này nữa, cần gì phải hỏi nữa. Mình có nghi thì mình mới hỏi, đúng không? Mà đây là còn nghi. Nghi là nếu mà hiến tạng đi rồi thì sau khi chết mà hiến tạng hiến mô đi rồi xuống dưới địa ngục thì không còn gì, không còn tim gan phèo phổi để cho dạ xoa ăn nữa, thì cái này là không hiểu Phật pháp thế nào rồi. Làm theo hết lời Phật dạy mà vẫn còn phải gì, vẫn còn phải đọa vào trong địa ngục thì đi tu để làm gì? Đức Phật dạy chúng ta đi tu để thoát khỏi tam đồ lục đạo, siêu thoát lên cảnh giới gì của bậc thánh, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bồ Tát, Đẳng Giác, Diệu Giác, Nhẫn Đế Thành, thành Phật cơ mà. Chứ Đức Phật dạy chúng ta đi tu làm việc thiện, tu theo lời Phật dạy mà vẫn phải đọa vào trong địa ngục thì đi tu để làm gì cho nó khổ? Học Phật làm gì cho nó phí thời gian, phí công, phí sức, phí kiếp người của mình đi các quý vị. Cho nên đấy, học Phật đấy, các cụ ngày xưa nói là gì? Có niềm tin thì tốt, nhưng phải nghe học, mà phải gì? Phải hiểu. Học mà không hiểu thì rất dễ đi vào con đường gì? Đường tà. Cho nên chúng ta thấy mấy ông Phật sống Việt Nam được dân mạng ở suy tôn đấy, ở Việt Nam đấy, chúng ta thấy không? Khổ đi đến đâu thì loạn đến đấy. Chửi nhau, đánh nhau, cãi nhau vì miếng cơm manh áo. Vì cái lượng người câu view, câu like để xem, để kiếm tiền thôi mà. Phật Pháp chân chính đâu có như thế. Phật Pháp chân chính, các tổ ngày xưa dạy là chứng quả A-la-hán rồi, chứng quả Bồ-tát rồi. Khi bị phát hiện ra các ngài còn gì? Liền ẩn ngay và liền nhập Niết Bàn ngay. Cụ thể như là Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư và Hòa Tượng hành tu có đôi tai dài. Chúng ta nhớ lại câu chuyện đó chưa? Nhớ lại xem thầy nói một hai lần rồi đấy. Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư là hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Khi vị vua nước đó đến rất là cung kính, mến mộ tài đức của Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, cho nên đến lễ cúng dường để xây dựng chùa cảnh cũng như là nuôi dưỡng chư tăng trong cái vấn đề y phục ẩm thực để cho chư tăng yên tâm tu học, không phải mất thời gian sớm chiều làm lũ lao động để mới có miếng ăn. Cho nên vị vua đó khi mà cúng dường xong thì bạch với tổ Vĩnh Minh Diên Thọ là gì? Bạch Hòa Thượng, ở trên cuộc đời này, ở thế gian này, ngoài Hòa Thượng ra còn có vị tôn đức nào là đáng kính, đáng trọng và có đầy đủ đạo hạnh để cho chấm có thể đến đó để thân cận cúng dường gieo duyên với các ngài không? Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư lúc đó nói với vị vua ấy rằng là, vị quốc chủ ấy rằng là, thưa Hoàng Thượng, hay là thưa Bệ Hạ cũng được tùy theo cách dịch, thưa Hoàng Thượng, ở đất nước ta hiện nay có một vị tôn đức đạo cao đức trọng còn hơn gì, còn hơn cả Bần Tăng. Ngài ấy chính là gì? Là một vị cổ Phật tái lai. Đó chính là vị Hòa Thượng ở cái trụ trì cái chùa đó, có tên là gì? Ngài cái tên là Hòa Thượng Hành Tu. Hòa Thượng Hành Tu ngài trong lịch sử nói là ngài có đôi tai dài chấm xuống vai này này, giống như đôi tai của Phật luôn. Thì ngài là gì? Cổ Phật tái lai mà. Nhưng khi thị hiện ngài là một vị hòa thượng, chủ trì một ngôi chùa, vẫn sinh hoạt vẫn tiếp tăng độ chúng, xây chùa tô tượng đúc chuông hướng đạo cho dân bình thường như một vị hòa thượng khác, không có cái cũng có một cái gì khác cả, sống rất bình thường thanh đạm trong một ngôi chùa như thế. Hoằng Pháp Lợi Sinh phó chúc trai hội cũng rằng tham dự trai tăng chứng minh trai tăng và đăng đàn truyền giới thụ pháp vân vân, cũng như các hòa thượng, các thầy, các sư khác, không có cái gì khác biệt cả. Nhưng khi mà nghe ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư nói như thế, vị vua kia liền là gì, liền là xin từ biệt tổ Vĩnh Minh mà xin được đến sớm cái ngôi chùa mà hòa thượng Hành Tu đang trụ trì đó để đỉnh lễ, để cúng giảng. Vì vị vua đó là một vị vua cực kỳ là tín tâm với Tam Bảo, mến mộ Phật Pháp. Khi đến chùa thấy hòa thượng Hành Tu, vì vua kia liền là đỉnh lễ rạp xuống đất và xưng với vị hòa thượng Hành Cu Tu kia là gì, xưng là con, chứ không xưng là chấm, không xưng là tôi, mà xưng là con. Và nói với xưng như thế thì, và nói là ngài là nói cái danh hiệu của Đức Phật đó lên là Đức cái gì nhỉ, tự nhiên là quên tên Phật, Đức Định Quang à, Định Quang Như Lai thì phải, Định Quang Phật, Đức Phật Định Quang thì phải. Đó, xin nêu cái danh hiệu đó là đỉnh lễ Đức Phật Định Quang Như Lai. Thế hòa thượng Hành Tu mới xuống cái bảo rằng ai nói với bệ hạ cái điều đó. Thế vị vua kia nói rằng bạch Đức Như Lai là gì? Là chính là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư nói với con điều đó. Thế ngài Hành Tu mới nói là gì? Cái ông Vĩnh Minh này thật là gì, lắm chuyện. Bệ hạ có biết không? Ông ấy chính là gì? Chính là hóa Phật của Đức Phật A Di Đà đấy. Bệ hạ mau mau đi về đó mà đỉnh lễ cụ A Di Đà ấy đi, không có cụ thì cụ viên tịch mất đấy. Nói xong thì hòa thượng Hành Tu cũng ngồi trên bản tọa mà thâu thần thị tịch luôn. Tức là chư Phật Bồ Tát đến với cuộc đời này, khi mà bị lộ mình là Phật một cái là các ngài gì, các ngài phải nhập Niết Bàn hoặc là ẩn cư đi một nơi nào đó, không muốn để cho chúng sinh nó gì, nó chạy theo các ngài bằng một cách mê muội, hao hao như thế, hô hô như thế, làm náo loạn xã hội như thế. Đấy, khi vị vua đó thì thấy ngài Định Quang Như Lai, tức là hòa thượng Hành Tu đó, ngài nói như thế là người viên tịch luôn rồi, liền là gì, liền là cũng thắp hương và bái biệt và xin quay trở lại để nơi mà ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư đó để lễ Đức Phật A Di Đà. Và về ngày xưa đi ngựa đi xe cho nên nó đi mất 1-2 ngày mới đến được, chứ không đi nhanh ô tô xe máy trong mấy tiếng như bây giờ được. Mà kể cả vài tiếng đến thì các ngài có đại thần thông, có đại công đức, các ngài là hóa thân chư Phật Bồ Tát, các ngài muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đến lúc nào đến, đi lúc nào đi, tự do tự tại đâu như phàm phu chúng ta đâu. Cho nên khi mà vị vua đó quay trở về tới cái chùa ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư thì thấy các sư chạy nháo nhác chạy ra chạy vào, mới hỏi là các thầy hôm nay làm gì, mà chùa có việc gì mà các thầy lại hốt hoảng mà nháo nhác hết lên như thế. Thì có một vị sư trẻ mới là thấy mới là mấy hôm trước mới tiếp kiến vị vua này, cho nên mới nhận ra là vua, cho nên là muôn tâu bệ hạ, phương trưởng chủ trì, ngài vừa cho thỉnh chuông tập chúng, ngài vừa khai thị xong, ngài liền thâu thần thị tịch ở ngay trên bản tọa, tức là ở trên chính điện rồi, tức là lên trên chính điện, tức là lên trên tòa pháp như thế này này, dặn dò chư tăng xong, và ngài gì, ngài vừa viên tịch xong. Chúng ta thấy không? Đấy, chư Phật Bồ Tát các ngài thực sự, nếu là chư Phật Bồ Tát tái lai ở cái thời mạt pháp này Khi mà lộ một cái là các ngài đi, các ngài thâu thần thị tịch. Vì các ngài thấy là nếu ở lại thế gian này thì chúng sinh nó sẽ gì? Nó vì cái cuồng tín, nó không chịu tu, nó cuồng tín và nó ầm ầm nó kéo nhau đến, nó xin Phật, xin Bồ Tát ban phúc cho, rồi người thì đòi xoa đầu, người thì đòi cầm tay, người thì đòi gì. Thầy chưa phải là Phật Bồ Tát, cũng không phải là Phật Bồ Tát tái lai, vừa có lên giảng kinh được hơn chục năm nay, mà các Phật tử nhiều vị tự suy tôn chúng tôi một cách thái quá là Phật Bồ Tát, và người thì đến thì chạy chạy vào đây, sờ tay một cái, người thì bảo thầy sờ đầu một cái, người thì bảo sờ chân một cái, thì nó khổ, nó chẳng may chó mà ngáp phải ruồi. Mấy năm trước, 2-3 năm trước có cái trường hợp mà đau chân, bà cụ bảo đau chân á. Ngày Tết lên bà cụ bà bảo là bà đau đầu, sờ cái đầu cho, thế là về mấy hôm sau bà ấy chắc là tụng kinh niệm Phật chăm chỉ thì lễ Phật y học bà ấy khỏi đau đầu. Thế là mấy hôm sau bà lên bà thì bà bảo thầy ơi con khỏi đau đầu rồi, con bây giờ con hãy nhấc cái cánh tay thầy sờ tay cho con một cái. Thì lúc đó đang ngày Tết mình bận bận rồi thôi xoa tay sờ tay những cái đấy, các cụ già chắc cũng 70 rồi, trên dưới 70 đấy rồi, thì chắc chả ai nghĩ là mình có tình ý gì với cụ đâu mà lo. Mà ngày Tết ở trong cái phòng khách nó đông ra đến hàng đoàn các Phật tử, chắc cũng chả ai nghĩ xấu ông Sư Thịnh đâu mà lo. Cho nên thôi sờ cái cho cụ đi, để cho đến lượt người khác vào. Xoa tay vào cụ một cái, mình cứ nghĩ xong là xong. Thế đến pháp hội lên bà cụ ấy, lên bà cụ rồi, ôi dồi ôi thầy ơi là thầy, thầy ơi là thầy, Phật pháp nhiệm màu quá, thầy ơi là thầy. Đấy. Chưa hết, xong bà cụ vào, bà cụ cũng có cái đĩa hoa quả với cái phong bì dân cúng lên đó và mừng tuổi thầy hôm Tết rồi, thì hôm nay con lên cúng thầy, thầy tùy ý thầy sử dụng. Vâng, A Di Đà Phật. Xong bà cụ bảo thầy ơi, Phật pháp cực kỳ là nhiệm màu luôn. Thầy có biết không, thầy sờ đầu con mà con khỏi đầu, thầy sờ tay con mà con khỏi tay. Từ hôm nay còn mỗi cái chân thầy sờ nốt cho con. Thế là xin lỗi các vị, nói thật chuyện thật 100%. Ngay chỗ trước ban tổ ở nhà chỗ thầy tiếp khách, mà lúc đó may cũng đông người, bà cụ ấy thế là sắn quần lên ra tận chỗ đầu gối, bà thầy xoa chân, sờ chân cho thầy con khỏi nốt cái chân. Mấy Phật tử, có cái cô Phật tử ban an ninh, cô đến cô này, cụ kia, cụ mất lịch sự thế. Thế là bảo ra lôi cụ ấy sành sạch ra ngoài, cụ ấy kéo vào, không, tôi đau chân cái bà này, để yên cho thầy sờ chân tôi một cái. Khổ chuyện thật như bịa, tảo lao chi khơn hết mức luôn các quý vị. Thế mà, đấy, chúng ta thấy không? Học Phật như thế thì chết rồi còn gì nữa. Học Phật như thế thì khác gì mê tín dị đoan. Bà cụ ấy thì khỏi đầu, khỏi tay là chẳng qua gì. Có thể là trước đây do nghiệp chướng á, sát sinh hại vật, oan gia trái chủ, nó theo nó báo án. Nay lên chùa quy Tam Bảo, thính pháp văn kinh, chịu khó tu hành, công đức do tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện cho nên hồi hướng công đức, họ được siêu thoát. Thì bà cụ dần dần khỏi đi, khỏi dần từng bệnh của mình thôi. Chứ không phải là ông Sư Thịnh có cái thần thông công đức gì xoa đầu mà đầu họ khỏi, xoa tay mà tay họ khỏi, rồi xoa chân, chân họ khỏi. Nhưng mà khổ, cứ thế là phải vào bằng được, là phải cãi nhau cụ tỏi với cái cô Phật tử ban an ninh lên là để im cho tôi vào, tôi thì thầy sờ chân tôi một cái rồi, thế mà đấy, khổ. Thì tôi mới thấy thế, mà thấy đông người chờ nó loáng thoáng đấy, tôi bảo thôi thôi cô cứ để cho cụ vào, nhưng mà thôi cụ bỏ cái chân xuống được, không phải sắn quần lên đâu. Thế bảo không, thầy phải sờ vào thịt của con nó mới nhanh khỏi. Thầy bảo không, cụ cứ thôi, cụ cứ bỏ quần xuống, thầy sờ ngoài quần được, nếu mà cụ về cụ chịu khó tu tập thì Phật độ cho cụ nhanh khỏi. Nói thế bà cụ mới bỏ quần xuống, thì thôi cũng trả cho một cái, người ta cũng già rồi mà đông người, cho nên thanh thiên bạch nhật chắc thôi cho người ta xong, người ta đi đi, tưởng như thế là xong. Pháp hội tháng 4 bà cụ dắt 3-4-5 người lên, lắp 3-4-5 người lên, và người này thì bị bệnh gì? Bị bệnh thoát vị đĩa đệm này. Người này thì bị bệnh đau mắt này. Người này thì bị bệnh gì? Điếc tai này. Người này thì bị bệnh gọi là đau đầu kinh niên mấy chục năm nay. Xin thầy từ bi, thầy hoan hỷ, thầy xoa cho các bà một cái. Lúc đó tôi đứng dậy là bà cụ này, thế này thì nguy hiểm rồi, mình nghĩ trong bụng thế này nguy hiểm. Học Phật mà như này thì nó biến mình thành gì? Thành ông bác sĩ bất đắc dĩ thì chết toi. Cho nên mình bảo thôi các cụ cứ ngồi đây. Thế là ông dùng cái bài gì? Quân tử phòng thân cầm dép chạy, chạy là thượng sách. Thế là bà cụ ngồi đây, thế là chạy đi chỗ khác luôn được một tí, nhắn lại cho chi khách ở đấy, bảo là thầy có việc thì đi ra ngoài, bảo các cụ đi lên lễ Phật đi. Đấy. Xin thưa các quý vị đấy, học Phật mà không khéo, hành đạo mà không khéo, dễ biến từ ông thầy trở thành một người truyền bá mê tín dị đoan, làm cho Phật tử đã từ thì chú u mê vào chỗ tối tăm hơn nữa các quý vị. Cho nên đấy, có bệnh thì phải đi bác sĩ, hoặc là phải tu nhân tích đức, hành thiện như lời Phật dạy, tin sâu nhân quả mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng được chứ. Đó, đấy, qua câu hỏi của Phật tử này nói là làm được theo thì đúng như tất cả lời Phật dạy, cho nên qua đây thầy mới gì mới phải nói thêm cho như thế để cảnh tỉnh cho các Phật tử chúng ta học Phật á, là phải biết khiêm cung hạ mình. Học được 10 được 100 á, nhưng coi như mình chưa học được gì. Học được 1000 được vạn á, mới nói rằng con á, do gì? Ngu si á, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên á, học mãi chẳng thuộc. Làm mãi chưa được theo một phần nhỏ lời Phật dạy, cho nên mới bị nghiệp chướng nặng nề, vân vân mọi thứ ABC như thế. Đấy gọi là khiêm cung mà vào đạo, thì mới có thể tương ưng với đạo được cái thời mạt pháp này. Còn mà chúng ta cứ dưng dưng tự đắc cho là mình gì? Mình học Phật thông minh, học đâu hiểu đấy, đọc đâu hiểu đấy, học mới một tí đã thuộc chú Đại Bi, mấy ngày đã thuộc chú Đại Bi, mấy ngày đã thuộc kinh Địa Tạng, mấy tuần đã thuộc kinh Địa Tạng, vân vân gì đó. Nói là mình có thể hành theo chính pháp, đúng lời Phật dạy, vân vân gì đó. Thiên ma 3 tuần nó nghe thấy, nó biết được, nó đến nó phá đạo tâm của mình lúc nào không hay. Cho nên ở Việt Nam chúng ta những năm gần đây có hết cái vị tà sư này đến vị tà sư khác nổi lên là như thế. Và đặc biệt là vừa qua là gì? Có cả một đoàn Phật sống là như thế. Nhưng chúng ta thấy có phải Phật sống hay không? Nhìn là biết mà. Người có trí tuệ, người có kiến thức và người có niềm tin chân chính và giáo lý của Đức Phật dạy đều biết hết mà. Chỉ có những người lơ tơ mơ và một số những người gọi là phá hoại Phật pháp và chân chính, muốn thay đổi giáo lý của Đức Phật, thì họ mới cho đó là gì? Là chính pháp, là đúng mà thôi. Còn những bậc chân tu thật học, vừa nhìn một cái là gì? Biết ngay. Giống như tất cả các đồ vật đi qua một chiếc gương sáng tròn to sạch, vừa đi qua bóng nó liền hiện lên ngay, không thể nào mà giấu được. Nhưng người có mắt sáng thì nhìn thấy, kẻ bị mù hoặc bị tối hoặc bị mất gì, mất màu thì không nhìn thấy cái vật đó một cách rõ ràng, minh bạch. Cho nên mới lầm tưởng đó là gì? Là Phật vậy các quý vị. Nó xuất phát cũng từ cái học Phật chưa đến nơi đến chốn mà nghĩ rằng mình ngon đấy. Và Phật tử này thầy nghĩ là lúc đầu đưa câu hỏi thầy đã nghi nghi, càng đọc càng thấy nghi nghi. Nhưng vào tới đây thì mới thấy là gì? Đưa câu hỏi này thầy biết ngay là gì? Đó cũng là lầm tưởng Phật pháp như thế đã là viên mãn rồi, nhưng mà chưa ăn thua gì đâu.